rồi niêm đàng hoàng vậy. Sau này nói tụi tôi ngủ cho nên nó tới trộm xác. Chúng ta biết Augustine nó bảo hả? Không được. Lính La Mã quân kỷ nghiêm nhặt mà một tốt lính luôn. Vậy bây giờ bắt bẻ như thế này, lính có nhiệm vụ canh mà trong hoàn cảnh này rất là nghiêm nhặt, tại vì chuyện quá lớn này, cho nên lính canh mà lại ngủ, lỗi quân kỷ đó. Ngủ cả đám vậy, không có ai thức cả. Cái thứ hai á, ngủ mà sao thấy môn đề tới lấy xác. Không nói vậy đó, tại vì ăn tiền rồi. Đang khiến tụi tôi ngủ, môn đề tới lấy xác đi. Ngủ sao thấy. Chưa, con cái bị luôn. Thấy xong bắt. Đó thấy chứ. Lính gác á, sao lại ngủ. Ngủ cả toán vậy, sao lại thấy. Thấy họ tới lấy xác. Sao không bắt. Bị luôn. Chúa sống lại, không ai thấy hết á. Kính ca ngợi phục sinh của Chúa trong đêm cánh thức. Nói, ôi đêm hồng phúc, chỉ có đêm mới thấy, mới chứng kiến này. Văn chiến ngoại dễ lắm. Có cái anh thi sao đừng chó. Về mẹ hỏi, sao? Con thi sao? Biết mình nói chuyện được nghe. Rồi bạn, mẹ biết, kỳ này thi rất khó. Khó quá sức cái lưng á. Nên nổi dưới con là rất hết. Nghe vậy vỗ tay, đâu để là đừng chó. Dưới con là sớm hết đó, thấy chưa? Cho nên miệng nói được hết á. Ôi đêm hồng phúc, cái đêm chứng kiến không ai thấy hết á. Nhưng mà nhờ vậy để rồi sau này chúng ta thấy, chúng ta phải cố gắng gì đó. Tại vì niềm tin á, là một sự dẫn thân vượt qua một cái chỗ nào đó, phải có một cái khúc mắc nào đó mà rồi chúng ta thấy có lý khoảng độ 60%, 70%, 80%, 100% không có đâu. Qua những lý do khác nữa giúp và nhảy qua ôm Chúa, đó là niềm tin. Từ những cái ngôi mộ trống, rồi chứng nhân này, chứng nhân kia, và thấy cả cuộc sống của các tông đồ thay đổi hết, chúng ta nói Chúa đã sống lại thật sự. Chúa gặp Maria Magdalena, bà này tội nhân và ăn năn sám hối, và Chúa nói câu nghe sướng quá, và bảo là bà này được tha nhiều vì yêu nhiều. Thanh niên nghe vậy lỗi tự yêu có nhiều nghĩa, tha tội nhiều quá vì yêu nhiều. Và thật sự vậy, chúng ta sẽ nghe thánh Phêrô sau này bảo là bác ái yêu thương che lấp rất nhiều tội. Rồi hai môn đệ đi rằng ngay mau, khổ cho Chúa lắm nghe. Anh chị em biết hai ông này này trong nhóm môn đệ nhưng phải tông đồ mà bỏ Chúa ngay cái ngay sống lại của ngài, khổ không? Thì ráng đến vài tiếng nữa thôi. Khổ cho Chúa không? Bỏ đi. Tôi thấy có cái ông đi theo sau rồi nhập đoàn là Chúa Giêsu Kitô mình cũng có đóng kịch đấy nghe. Chúa Giêsu Kitô giỏi đóng kịch lắm á. À, ban gì đó về Đức Giêsu làm nhiều phật làm sao giảng hay. Chúng tôi kỳ vọng được mấy thế bây giờ chết trốn lắm rồi, nghe có những người chạy ra không thấy xác, có còn lại sống lại nữa chứ. Bây giờ tôi nói sao? Chúa mình giải thích tất cả kinh thánh đều hướng về đứng thiên sai phải chết và sống lại. Mấy ông này được thầy số một giải thích cảm thấy hắn say rồi. Bây giờ phải khúc quẹo vô quán, Chúa giả vờ đi luôn. Thầy đồng kịch không? Bố làm diễn viên là phải xin Đức Giêsu Kitô dạy cho đấy. Hai người kia này. À, vô, Chúa làm lại cái cử chỉ của bí tích thánh thể. Hả? Thầy biến mất. Tại vì Chúa Giêsu Kitô muốn cho mấy ông này biết là bây giờ Chúa ở trong tâm hồn không? Mà khi tham dự thánh lễ, chúng ta sẽ thấy hóa việc rất lệ, Chúa muốn vào trong mình. Để rồi Chúa hoạt động trong mình. Sau đó mấy ông này về thuộc. Ha, chúng tôi đã gặp trên đường đi. Mấy người cái bảo, trong thời gian ấy, ngài có hiện ra về Phêrô. Đang kể như vậy, Chúa hiện ra.
Đức Giêsu hiện ra về các môn đệ chiều ngày phục sinh. Vào chiều ngày hôm ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giê-xu đến đứng giữa các ông và nói: "Chúc anh em được bình an." Nói xong, người cho các ông xem tay và cành sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Chúc anh em được bình an. Như Chúa Cha đã sai thầy thì thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ."
Tại ông Tô-ma này, ông gân hả? Ông tỏ ra tao là oai. Ông là giống như những thanh niên á, mới lớn lên và bắt đầu vô trung học, mới học chuyện, tự nhiên thấy ốp mới làm và tưởng ai biết hết á. Về già bắt đầu nói chuyện, câu văn bắt đầu dài rồi. Tôi thiết nghĩ ngày hôm nay trời mưa, cho nên không có một lý do nào cả để chúng ta đi ra ngoài chơi. Đó, bắt đầu vậy. Rồi cái gì cũng biết hết á. Ông Tô-ma này là vậy đó. Ông đi ra ngoài điều tra, về nghe nói như vậy, Chúa sống lại rồi. Ông bảo: "Không, người thật á, tôi phải thấy được mấy cái vết đinh nữa. Rồi nhất là cái vết của cái đầm đấm á. Khi ấy có Chúa không?" "Không có." Tuần sau Chúa hiện ra. Chúc lành xong, Chúa bảo: "Tô-ma, tới đây." Bắt đầu sợ, tại vì có tật quá. Chúa mày lặp lại những lời của Tô-ma, những điều kiện của Tô-ma. Và cái này rất là quan trọng đối với cuộc đời chúng ta. Tất nhiên là Chúa biết hết. Chúa ở bên cạnh mình. Chúa bảo: "Đó, đúng đấy, đúng đấy. Không biết Tô-ma có đúng hay không?" Có nghe nói nhắc nhở tới đồ đúng hay sao? Cũng không chắc. Tại vì cái tính của ông vậy, ông muốn ra mà chứng thực là thầy của mình mà. Tổng giám mục phân tâm suy và diễn giả danh tiếng trên television, mà ví dụ như Robert Schuller của Crystal Palace cũng xác nhận là thầy của ông luôn. Trong một bài giảng mà đã được Crystal Palace The Hour of Power cho phát lại, thì trong ấy phân tâm suy bảo vậy: "Ông Tô-ma này á, thầy thì hơi kỳ kỳ đó, hơi cứng quá, nhưng mà chúng mình phải cảm ơn ông, là tại vì ông muốn thấy những dấu vết của tình yêu tới tận cùng, ông mới tìm." Tất nhiên đối với Tô-ma đây là những scars, những vết sẹo, phải có một vết sẹo của tình yêu này á. Bây giờ Đức Giê-xu Kitô phải trở thành star của ông, là ngôi sao của ông. Trong thánh lễ vậy, chúng ta sẽ thấy Đức Giê-xu Kitô yêu chúng ta quá sức. Đâu phải vì uống thuốc bụng mà chết đâu. Chết mà bị người ta đầy đoạn được bao nhiêu là điều nữa. Và cái chết sống lại của Ngài hiện tại hóa trong thánh lễ, như chúng ta sẽ nói sau, thì chúng ta phải tới gặp Ngài. Tại vì Ngài có đủ bằng chứng để thuyết phục chúng ta. Sau đó Chúa hẹn gặp nhau ở bờ hồ Galilee. Chúa dọn bữa ăn sáng cho môn đệ dễ thương vậy. Biết ông mẹ ông kia đánh cá cũng mệt, và nhất là lội vô để gặp Chúa đấy. Ăn hay cần không? Trong thánh lễ về, Chúa dọn ra mà chính Ngài à. Ăn hay cần không? Tại vì sao? Ngài là một tự nhân lành, Ngài muốn cho chúng ta sống, mà sống dồi dào. Anh chị em thấy Chúa mình như vậy đó, dễ thương quá sức.
Bổ túc Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 10 câu 10 và câu 11: "Phần tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Tôi chính là một tự nhân lành, một tự nhân lành hy sinh mạng sống mình cho chiên." Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 20. Về chuyện bà Maria Magdalena được Chúa Giê-xu hiện ra. Thiên thần hỏi bà: "Này bà, sao bà khóc?" Bà thưa: "Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để người đâu." Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-xu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-xu. Đức Giê-xu nói với bà: "Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?" Bà Maria tưởng là người làm vườn, liền nói: "Thưa ông, nếu ông đã đem người đi thì xin cho tôi biết ông để người ở đâu, tôi sẽ đem người về." Đức Giê-xu gọi bà: "Maria." Bà quay lại và nói bằng tiếng Hebrew: "Rabboni", nghĩa là lạy thầy. Đức Giê-xu bảo, thôi, đừng giữ thầy lại, vì thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em thầy và bảo họ, thầy lên cùng Cha của thầy, cũng là Cha của anh em. Lên cùng Thiên Chúa của thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em. Bà Maria Magdalena đi bảo cho các môn đệ, tôi đã thấy Chúa, và bà kể lại những điều người đã nói với bà.
Khi Ngài sống lại, lần đầu tiên, rõ ràng, Ngài nói Maria Magdalena về bảo tin cho anh chị em của thầy. Lần đầu tiên nói rõ ràng. Tại vì Ngài sống lại rồi, thì Ngài ban cho chúng ta sự sống thần linh, để chúng ta trở thành con cái của Thiên Chúa Cha qua tác động của Thánh Thần trong chính Đức Giêsu Kitô.